Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 56. Các lá thơ từ Antioch.
Giê-xu đã rời Bethany cùng với các người đi với Ngài, tức là Simon Zelot và Marcian. Nhưng cùng với họ, có thêm Anastasia, bà phủ khăn kín mít đi bên cạnh Marian, trong khi Giê-xu đi hơi ở đằng sau với Simon. Hai đôi vừa đi vừa nói, mỗi người chuyện mình, và về điều họ giữ chặt nhất trong tim. Anastasia nói với Marian, tiếp tục vào câu chuyện đã bắt đầu rồi.
Cô rất nôn nóng được gặp bà.
Có lẽ cô ta nói về bà Elise, người Bethsu.
Cháu hãy tin là cô chả xúc động như vậy. Khi cô làm đám cưới, cũng như khi người ta tuyên bố là cô bị cùi, cô sẽ phải chào bà ấy thế nào?
Và Marcian với một nụ cười dịu dàng và đứng đắn.
Ôi, bằng cái tên thực sự của bà, mẹ.
Nhưng cô không biết bà ta. Như vậy có quá thân mật không? Sau cùng thì cô là gì đối với bà?
Cũng như cháu hồi năm ngoái. Và cô, dầu sao cô cũng còn hơn cháu. Lúc đó cháu là đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, dơ giấy, nhút nhát, thô kệch. Nhưng bà đã luôn luôn gọi cháu là con ngay từ lúc đầu. Và bà luôn luôn là bà mẹ thực đối với cháu. Năm ngoái, chính cháu cảm thấy sự xao xuyến sợ sệt khi chờ gặp bà. Nhưng rồi chỉ nhìn thấy bà là cháu đã hết sợ. Nó biến đi hết trơn. Tất cả những thứ sợ đã ở trong máu cháu từ lúc cháu biết nhìn bằng đôi mắt trẻ con. Trước tiên là sự phẫn nộ của thiên nhiên đã phá hủy tất cả nhà cửa và gia đình cháu. Và rồi, bằng đôi mắt trẻ con của cháu, cháu đã phải thấy con người là con thú hoang độc ác chừng nào, còn dữ hơn linh cẩu và ma cà rồng nữa. Luôn luôn run sợ, luôn luôn khóc. Cảm thấy cái nút nó thắt lại ở chỗ này rất chặt. Một cái nước đau đớn của sợ hãi, khổ sở, thù ghét của tất cả. Trong mấy tháng, cháu biết hết mọi sự xấu, mọi nỗi khổ, mọi tàn ác hiện hữu trên thế giới. Và cháu không thể tin là còn có lòng tốt, còn có tình yêu, còn sự che chở.
Nhưng thế nào khi thầy đã nhận cháu? Và khi cháu đã ở giữa các môn đệ, quá tốt.
Cô ơi, cháu vẫn còn run sợ và cháu còn ghét. Ôi, phải có thời gian để thuyết phục cháu là không phải sợ. Và còn phải nhiều thời gian hơn nữa để cháu tới được điểm không còn ghét những người đã làm khổ cho tâm hồn cháu. Bằng cách làm cho cháu thấy rằng, con người có thể là một thằng quỷ dưới vẻ một con thú hoang. Người ta sẽ không phải chịu đựng những hậu quả của nó. Nếu người ta đã không phải khổ lâu dài, nhất là khi người ta còn nhỏ, các vết thương vẫn còn. Vì con tim chúng ta còn non, còn ấm áp những cái hôn của mẹ, đói khát những cái hôn hơn là đói bánh. Nhưng thay vì những cái hôn, ta lại nhận được những cái roi.
Đứa trẻ tội nghiệp,
Vâng, tội nghiệp, quá tội nghiệp. Cháu không còn cả hy vọng ở Thiên Chúa, cũng không còn kính trọng loài người. Cháu sợ loài người, kể cả ở gần Giê-xu, kể cả ở trong tay Phê-rô. Cháu sợ. Cháu tự bảo mình, có thể được không? Ôi, cái này không kéo dài lâu đâu. Rồi họ cũng chán, không muốn tốt nữa. Và cháu thèm Maria. Một người mẹ thì luôn luôn là người mẹ phải không? Và thực sự, khi cháu thấy mẹ, khi cháu ở trong tay mẹ, thì cháu không sợ nữa. Cháu hiểu rằng quá khứ thực sự không còn nữa. Và cháu đã bước từ hỏa ngục qua thiên đàng. Lần đau khổ sau cùng là khi cháu thấy người ta để cháu ra một bên. Cháu luôn luôn nghi ngờ sự giữ. Cháu đã khóc lớn. Ôi, khi đó mẹ đã ấm cháu với bao là tình yêu. Không, kể từ lúc đó, cháu không còn khóc má cháu nữa. Cháu không còn run nữa. Maria là sự dịu dàng và bình an cho những kẻ khốn khổ.
Và về sự dịu dàng và bình an thì cô cũng cần.
Người đàn bà xích xò.
Cô sắp sửa có. Cô thấy đám cây xanh ở đằng kia không? Mẹ ở trong đó, trong ngôi nhà ở Gethsemane.
Cũng có Elise ở đó nhỉ? Nhưng cô sắp nói gì với họ đây? Các bà sẽ nói gì với cô?
Cháu không biết Elise có ở đó không? Bà ấy bệnh.
Ôi, bà không chết chứ? Rồi ai sẽ nhận cô làm con gái?
Đừng sợ, người đã nói, con sẽ có một người mẹ và một ngôi nhà, thì sẽ có như vậy. Ta tiến mau hơn tí đi, cháu không thể chậm bước khi cháu tới gần Maria.
Hai người chạy, và tôi không còn nghe thấy đàm thoại của họ nữa. Zelot thấy họ hầu như chạy trên đường rất đông người qua lại, ông chỉ cho Giê-xu quan sát.
Thầy coi, chúng giống như bạn tốt, người ta nói đó là chị em.
Maxim biết đặt mình vào mọi người, đó là nhân đức khó và rất cần cho sứ mạng của nó trong tương lai. Thầy sẽ lưu ý để làm lớn lên cái khả năng này trong nó, bởi vì sẽ rất ích lợi cho nó.
Nó, thầy đào tạo nó theo sở thích của thầy, phải không thầy?
Đúng, vì tuổi của nó cho phép thầy.
Nhưng cả đến ông già Joan Felix, thầy cũng đã có thể đào tạo.
Ừ, bởi vì ông ta chịu để cho thầy phá hủy hoàn toàn rồi xây dựng lại.
Đúng vậy, con thấy là những tội nhân nặng nề nhất khi trở lại, họ vượt qua chúng con về sự công chính. Chúng con, những người tương đối có tội, tại sao vậy?
Bởi vì nơi họ, sự hối cải tương xứng với tội lỗi vô vàn của họ, vì vậy họ đập bể nó dưới sức nặng của sự đau đớn khiêm nhường. Tội lỗi con luôn luôn chống lại con, Thánh Vịnh đã nói. Điều đó giữ tâm hồn họ trong sự khiêm nhường, đó là những kỷ niệm hay khi nó liên kết với sự trông cậy và tin tưởng ở lòng thương xót. Nhưng kẻ chọn hảo trung bình hoặc những kẻ còn dưới trung bình, họ thường dừng lại vì họ không có cái mũi nhọn của sự hối tiếc vì đã phạm tội nặng nề và bổn phận phải sửa chữa để tiến tới sự chọn lành đích thực. Họ dừng lại giống như nước ao tù, họ nhìn mình và thỏa mãn vì mình trong sáng. Nhưng dù nước trong tới đâu, nếu bị khuấy động, nó sẽ không còn rửa được bụi đất hay cát sạn mà gió đem tới nữa. Nó sẽ kết thúc bằng cách trở thành bùn và làm dơ bẩn.
Và sự bất toàn mà chúng con để cho tồn tại và nó chai lì ở trong chúng con, nó có phải là những bụi bặm và đổ nát không?
Đúng Simon, các con còn quá tù hãm. Những vận chuyển của các con về sự chọn lành hầu như không nhận ra được. Các con không thấy rằng thời gian qua đi rất lẹ sao? Các con không nghĩ rằng trong khoảng thời gian còn lại cho các con phải cố gắng trở nên hoàn thiện sao? Nếu các con không chiếm được sức mạnh của toàn thiện, được chinh phục bởi một ý chí quả quyết trong thời gian đang trôi đi này, thì làm sao các con có thể chống cự được với những bão tố mà Satan và các con cái nó sẽ sổ lồng chống lại thầy và giáo lý của thầy? Một ngày sắp tới, các con sẽ tự hỏi, làm sao chúng tôi lại có thể sao xuyến như vậy trong khi chúng tôi đã sống với người trong 3 năm? Ôi, câu trả lời ở ngay trong các con, trong cách hành động của các con. Ai càng cố gắng trở nên hoàn thiện trong thời gian còn lại này, họ càng có khả năng để trung thành.
3 năm, vậy là, ôi là Chúa, vậy ra, vào mùa xuân tới là chúng con sẽ mất thầy sao?
Những cây này đã có những trái non nhỏ của nó, thầy sẽ ăn nó khi nó chín, nhưng thầy sẽ không bao giờ ăn những mùa thu hoạch khác nữa sau những trái của mùa năm nay. Đừng buồn bã, Simon. Sự buồn bã làm tê liệt. Hãy biết củng cố cho con trong sự công chính và biết lo toan để có thể trung thành trong lúc đáng ngại.
Vâng, con sẽ làm. Và với tất cả sức lực của con có thể nói điều đó với những người khác để họ cũng chuẩn bị không?
Con có thể nói, nhưng kẻ có ý chí mạnh mẽ sẽ đứng vững.
Còn những người khác? Hư mất hay sao?
Không. Nhưng họ sẽ bị thử thách nặng nề do lối sống của họ. Họ sẽ giống như kẻ tưởng mình là khỏe mạnh, nhưng rồi bị quật ngã và chịu thua, ngạc nhiên và nhục nhã. Sau cùng cũng là sự khiêm nhường, bởi vì hãy tin đi Simon, nếu không có sự khiêm nhường thì người ta không tiến được. Sự kiêu căng là tảng đá dùng làm bàn đạp cho Satan. Tại sao lại giữ nó ở trong lòng? Một vị thầy có dễ chịu với cái thứ ghê gớm này hay không?
Thưa thầy, không.
Nhưng các con giữ ở trong lòng các con cái điển tựa của nó, cái tòa giảng cho các giáo thuyết của nó. Các con tôi luyện sự kiêu ngạo, các con có nó trong mọi sự và vì mọi lý do. Cả việc là người của thầy cũng là sự kiêu ngạo cho các con. Nhưng các con ngu chừng nào, tại sao các con không chữa nó khi so sánh mình với đấng đã chọn các con? Không phải vì thầy gọi các con là các con sẽ thánh thiện, nhưng vì các con sẽ trở nên thánh sau sự kêu gọi của thầy. Sự thánh thiện là một công trình mà mỗi người phải tự mình xây dựng lấy. Đấng khôn ngoan có thể chỉ cho các phương pháp và các đồ án, nhưng các việc cụ thể thì tùy thuộc vào các con.
Đúng vậy, nhưng lúc đó chúng con không hư mất chứ. Sau thử thách, chúng con sẽ thánh hơn vì khiêm nhường chứ.
Đúng.
Tiếng đúng rất khô và nghiêm nghị.
Đó chính là điều thầy nói.
Chính là vậy.
Thầy muốn chúng con thánh trước cuộc thử thách.
Đúng, đó là điều thầy muốn và đối với tất cả.
Đối với tất cả? Chúng con sẽ không giống nhau trong thử thách sao?
Không giống nhau cả trước, trong khi và sau thử thách, mặc dù thầy đã cho cùng một lời cho tất cả.
Và cùng một tình yêu. Thầy nghĩ, chúng con quả là nặng tội đối với thầy.
Giê-xu thở dài. Giê-lốt, sau một lúc yên lặng dài hơn, đang sắp nói, thì có các người đang hầu như chạy đến để gặp họ. Các tông đồ và các môn đệ đã gặp Moses ở sườn dốc đầu tiên của Gethsemane. Simon nín lặng, trong khi Giê-xu trả lời cho mọi tiếng chào. Rồi người đi bên cạnh Phê-rô băng qua vườn ô liu để vào nhà. Phêrô báo cáo rằng, ngay từ sáng sớm, họ đã canh chừng rằng Elise còn bệnh trong nhà Jenny, rằng buổi chiều hôm trước các Pharisêu đã tới, rằng cả một đống tin tức lộn xộn và sau cùng một câu hỏi.
Còn Lazaro?
Mà Giê-xu trả lời chi tiết. Phêrô rất tò mò, nên không thể nín hỏi.
Chúa ơi, và không còn gì? Không tin tức nào?
Có, con sẽ biết vào lúc thích hợp. Maxim với người đàn bà đâu? Vô nhà rồi à?
Ồ không, người đàn bà không dám tiến bước. Bà ngồi ở bờ dốc để chờ thầy. Maxim, nó lại biến đâu rồi? Chắc nó đã chạy vào nhà.
Ta đi lẹ lên.
Nhưng mặc dầu họ bước vội, họ cũng không tới nhà trước khi Maria, chị dâu mẹ Salome, Porphyre, vợ Philippe, vợ Bartolomeo, chạy ra để tôn kính người. Giê-xu chào họ từ xa và đi về nơi Anastasia đang đứng cách khiêm nhu. Người cầm tay nàng và dắt lại cho mẹ người và các bà kia.
Đây mẹ ơi, một bông hoa của lễ vượt qua này. Năm nay chỉ có một bông thôi, nhưng mong rằng nó êm dịu đối với mẹ vì chính con dẫn nó tới cho mẹ.
Người đàn bà quỳ gối. Marcia nghiêng xuống để nâng nàng dậy và nói:
Các con gái thì ở trên quả tim của bà mẹ, chứ không ở chân. Hãy đến con ơi, chúng ta hãy biết mặt nhau, giống như linh hồn chúng ta đã biết nhau. Đây là các chị em hiện diện, những người khác cũng sẽ tới. Và ước nguyện, đây là một gia đình êm đềm, đầy tình yêu giữa các phần tử, và đầy sự thánh thiện cho vinh danh Chúa.
Những cái hôn tình nghĩa trao đổi giữa các nữ môn đệ và họ nhận diện nhau. Họ vào nhà và đi lên sân thượng, nơi được bao quanh bằng màu xanh lục của hàng trăm cây ô liu. Các nhóm chia tay nhau. Giê-xu đi với nhóm nam giới, phụ nữ tách rời ra, bao quay chung quanh kẻ mới tới. Rồi Suzanne đi ra phố với chồng bà, cũng trở về. Jenny tới với các đứa trẻ. Analia xuất hiện với khuôn mặt thiên thần. Cyro đã đi lẫn lộn với các môn đệ khi họ chạy lại với Giê-xu. Bây giờ ông trở lại cùng với con gái ông. Nó trở lại với nhóm phụ nữ ở bên Maria và mẹ vuốt ve nó. Thật là bình an và tình yêu trong sự tiếp đón của mọi người. Rồi mặt trời lặn. Trước khi giải tán, những người sẽ về nhà riêng họ hay về nhà những người cho họ trú chân. Giê-xu tụ họp tất cả họ lại để cầu nguyện và chúc lành cho họ. Rồi người giải tán mọi người. Người ở lại với những người thích trồng chất trong căn nhà của Gethsemane, hoặc muốn qua đêm dưới gốc cây ô liu hơn là rời xa nơi này. Như vậy là còn lại Maria, Maria Anfe, Salome, Anastasia, Porphyre, đó là phụ nữ. Các ông thì có Giê-xu, Phê-xô, Ange, Giacobbe và Giuda Anfe, Giacobbe và Gioan Giê-bê-đê, Simon Zelot, Matthew và Mariam. Bữa ăn tối trôi qua mau lẹ, rồi Giê-xu mời mẹ người và Maria Anfe đến với người và các môn đệ trong vườn Olive lặng lẽ. Có lẽ các bà khác có thể tới nếu họ muốn, nhưng Giê-xu không gọi họ. Và người nói với Salome và Porphyre:
Hãy trò chuyện cách thánh thiện với người chị em mới tới, rồi đi ngủ đi, đừng chờ chúng ta. Bình an cho các bà.
Và ba bà cam nhận số phận của họ. Phê-xô hơi gắt gỏng trong khi mọi người đều nói. Cả nhóm đi thẳng ngay đến tảng đá của cơn hấp hối tương lai. Họ ngồi trên bờ dốc, quay mặt về phía Jerusalem đang dịu dần sau những ồn ào lộn xộn của một ngày.
Đốt cành cây lên đi, Phê-rô.
Giê-xu ra lệnh.
Tại sao?
Vì thầy muốn đọc coi Gioan và Sintica viết cái gì. Do đó, con là người không bằng lòng, hãy biết rằng vì vậy thầy chỉ gọi tới có hai người đàn bà thôi.
Nhưng chiều hôm đó, cũng có cả vợ con ở đó.
Nhưng loại trừ một mình Salome, một trong các môn đệ cũ sẽ là điều ít thích đáng. Ngoài ra điều này sẽ cho con có dịp bộc lộ với người vợ khôn ngoan của con bằng cách kể cho bà những điều con sắp nghe đây.
Phê-rô hoàn toàn hãnh diện về lời khen được dành cho Porphyre và về phép được ban cho ông để có thể thông trao bí mật. Ông tan hết sự cáo kỉnh và bắt đầu nhóm lửa. Từ đống than vui tươi, một ngọn lửa bắt thẳng lên trong không khí yên tĩnh. Giê-xu lôi từ thắt lưng ra hai lá thơ, giơ ra và đọc nó giữa vòng tròn đầy chú ý của 11 khuôn mặt.
Gửi về Giê-xu Nazareth, danh dự và chúc tụng. gửi về Maria Nazareth chúc tụng và bình an, gửi tới các anh em thánh bình an và chào kính, gửi cưng yêu Maxim bình an và âu yếm. Đây là những nước mắt và nụ cười ở trong tim con khi con ngồi viết lá thư này cho tất cả quý vị. Những kỷ niệm nuối tiếc, sự cậy trông và bình an của bổn phận được hoàn thành. Tất cả những thứ đó ở đầy trong con. Tất cả quá khứ có giá trị đối với con, tức là những điều đã bắt đầu từ 12 tháng nay, nó ở trước mắt con, và một thánh vịnh về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là đấng quá xót thương kẻ tội lỗi. Dâng chào từ quả tim con, nguyện cho Thầy được chúc phúc và cùng với Thầy vị Thánh đã ban Thầy cho thế gian và cả người mẹ khác nữa mà con nhớ tới như là hiện thân của lòng trắc ẩn. Và cùng với Thầy các vị có phước, Phêrô, Gioan, Simon, Giacôbê và Giuđa và cả Giacôbê kia nữa và Andrê, Matthew và sau cùng trong khi ôm nó trong lòng để chúc phúc cho nó, Maxim rất thân yêu của con vì tất cả những gì mà quý vị đã cho con từ lúc con biết quý vị cho tới lúc con từ biệt quý vị. Ôi, điều này không phải do ý con. Xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ đã giật con ra khỏi quý vị. Xin Thiên Chúa tha thứ cho họ và xin người gia tăng trong con cái khả năng để làm việc đó bởi chính con. Lúc này với sự trợ giúp của người, con có thể làm cùng với người. Nhưng bởi một mình con thì không, con chưa thể làm. Bởi vì nó còn quá sống động, cái vết thương mà họ đã làm cho con trong khi giật con ra khỏi sự sống thật của con, ra khỏi Thầy Đấng Thánh. Nó còn quá sống động, mặc dầu sự củng cố của Thầy giống như những trận mưa liên tục và như hương dược trên con.
Giê-xu lướt qua nhiều hàng mà không đọc, rồi người tiếp.
Đời con.
Nhưng Phê-rô, để cho Thầy coi rõ, đã là một cành cây đang trái, giơ cao lên, xích lại gần Thầy, nghển cổ lên để coi những điều được viết. Ông nói,
không, đâu phải chỗ đó. Tại sao Thầy không đọc? Có những điều khác ở giữa. Con ngu lắm, nhưng mà không đến nỗi không biết đọc tí nào. Con đọc thấy các lời hứa của Thầy đã vượt quá mọi hy vọng.
Nhưng con khủng khiếp quá, còn tệ hơn một đứa trẻ.
Giê-xu nói khi mỉm cười.
Đương nhiên, con hầu như đã làm một ông già. Vì vậy con đâu chỉ có ranh ma như một đứa trẻ.
Nhưng con cũng phải khôn ngoan thận trọng hơn.
Như vậy đối với kẻ thù. Tại đây chúng ta ở giữa bạn bè. Chỗ này do anh nói những điều về Thầy. Con muốn biết chúng, để con cũng biết tự hướng dẫn khi Thầy trục xuất con đi nơi khác như một món hàng. Nào, đọc tất cả đi. Mẹ ơi, mẹ hãy nói với người là không chính đáng khi cho chúng con những tin tức mà còn lựa chọn như từng ấy con cá nhỏ. Loại trừ, vứt bỏ những cây rong, những cục đất, những cá con. Loại cá thì có lựa chọn. Tất cả hãy giúp tôi đi. Các anh nữa, các anh giống như từng này bức tượng. Các anh chọc giận tôi và con cười.
Thật là khó để không cười trước sự ồn ào của Phêrô. Ông nhảy chỗ nọ chỗ kia như con ngựa tơ náo đứt, lúc lắc cành cây trái của ông mà không chú ý gì tới than lửa rơi trên ai cả. Giê-xu phải nhường bộ để ông yên và tiếp tục đọc.
Các lời hứa của Thầy đã vượt quá mọi hy vọng mà con đặt vào các lời hứa của Thầy. Ôi Thầy Chí Thánh, trong buổi sáng mùa đông buồn tẻ ấy, Thầy đã hứa với con là Thầy sẽ đến an ủi người môn đệ buồn sầu của Thầy. Con đã không hiểu những thực tại mà lời hứa của Thầy mang lại. Sự đau đớn và sự hạn hẹp của con người đã đè nặng trên khả năng của thần trí, và nó bị khép lại trước sự hiểu biết về hậu quả do lời hứa của Thầy. Xin hãy được chúc phúc lạy đấng viếng thăm thiêng liêng trong các đêm dài của đời con. Và như vậy, nó không còn buồn sầu đau khổ như con tiên đoán, nhưng nó là sự chờ đợi Thầy hoặc là nỗi vui được gặp Thầy. Đêm dài, sự sợ hãi của các bệnh nhân, các kẻ lưu đày, các kẻ cô đơn, các tội nhân. Đối với Felix, thực sự sung sướng được làm theo ý Thầy và phục vụ Thầy, nó đã trở nên sự chờ đợi của các trinh nữ khôn ngoan, chờ chàng rể đến. Linh hồn khốn nạn của con còn được hơn nữa, nó được cái phúc làm cô dâu chờ tình yêu vào phòng the để hiến cho người ở mỗi lần, nỗi vui của lần gặp gỡ đầu tiên và sự tăng cường lực xuất thần của sự hiệp nhất. Ôi lạy Thầy và Chúa của con, vẫn luôn luôn trong sự chúc tụng Thầy về ơn trọng Thầy đã làm cho con xin nhắc Thầy nhớ lại hai lời hứa khác mà Thầy đã cho con. Lời hứa quan trọng nhất của kẻ còn quá yếu đuối là con, là đừng để con còn sống vào giờ khổ nạn của Thầy. Thầy biết sự yếu đuối của con, đừng để cho kẻ mà tình yêu của Thầy đã tẩy chay sự thù ghét, lại vì sự thù ghét đối với các lý hình của Thầy mà lại mặc vào chiếc áo gai góc và cháy nóng của thù hằn. Lời hứa thứ hai là cho người môn đệ tội nghiệp của Thầy còn quá yếu đuối và bất toàn. Hãy ở bên cạnh con như Thầy đã nói vào giờ chết của con. Bây giờ con biết rằng đối với Thầy không có vấn đề khoảng cách, biển rộng, núi cao, sông dài, và các mưu mô của con người không ngăn cản được Thầy ban cho các kẻ yêu Thầy sự khích lệ bằng sự hiện diện tỏ tường của Thầy. Con không còn nghi ngờ gì việc có thể có Thầy vào hơi thở sau cùng của con. Hãy đến lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến mau và đem con vào bình an. Con đã nói với Thầy về tâm hồn con rồi, bây giờ con sắp cho Thầy những tin tức về công việc của con. Con có nhiều học trò thuộc mọi nòi giống và mọi dân nước. Để không làm tổn thương cho người nọ cũng như người kia, con đã phân chia ngày cho chúng bằng cách thay phiên, một ngày cho dân ngoại, một ngày cho tín hữu, để lợi dụng được nhiều về vấn đề sư phạm mà ở đây bị thiếu. Số lợi tức kiếm được, con phân phát cho người nghèo, như vậy để lôi kéo họ về với Chúa. Con đã lấy lại tên cũ của con, không phải vì con thích nó mà vì khôn ngoan. Vào những giờ con thuộc về thế giới thì con là Phêlix, vào những giờ con thuộc về Giêsu con chỉ là Gioan, ân huệ của Thiên Chúa. Con đã cắt nghĩa cho Philippe rằng tên thật của con là Phêlix và người ta gọi con là Gioan để phân biệt con giữa các anh em. Điều đó đã không gây ra sự ngạc nhiên nào cả, mà nó còn cho ta sự dễ dàng để đổi tên hay để xưng danh bằng một tên hiệu. Con hy vọng làm được nhiều việc ở đây để dọn đường cho các anh em thánh. Nếu con được khỏe mạnh hơn, con muốn đi tới khắp miền quê này để rao giảng danh Thầy. Có lẽ con có thể làm vào đầu mùa hè hay vào những ngày ấm của mùa thu, chỉ cần là con có quyền làm. Không khí trong lành của Antigonia, những mảnh vườn rất đẹp, rất yên tĩnh này với các bông hoa, các trẻ em, các con gà, tình cảm của các người làm vườn, nhất là Cynthica vĩ đại khôn ngoan, đầy tình con thảo, đã cho con nhiều niềm vui. Con thấy rằng con khỏe hơn, đó không phải là ý kiến của Cynthica, mặc dầu tư tưởng của cô chỉ biểu lộ trong sự săn sóc ân cần và liên tục mà cô bao trùm cho con, về thực phẩm của con, sự nghỉ ngơi của con, để con khỏi bị trúng lạnh. Nhưng con cảm thấy khỏe hơn, có lẽ đó chỉ là cảm tưởng đến với con do hoàn thành bổn phận cách anh hùng. Đó là điều Cynthica nói, và con muốn biết xem cô có lý hay không, vì bổn phận là một điều thuộc về tinh thần, còn bệnh tật là điều thuộc về thân xác. Con cũng muốn biết có phải Thầy tới thực sự không, hay Thầy chỉ hiện ra trong giác quan thiêng liêng nhưng rất trọn vẹn, tới nỗi nó không cho con biết cách thực tại vật chất về sự hiện diện của Thầy nó chấm dứt ở chỗ nào. Thầy yêu dấu và đáng chúc tụng, Gioan của Thầy quỳ gối để xin phúc lành của Thầy. Với mẹ Thầy, với bà Maria kia, với các anh em thánh, bình an và phúc lành. Với Maxim một cái hôn để nó nhớ gửi cho các con lời thánh. Bánh của những kẻ lưu đày đang làm việc tại vườn nho của Chúa. Đó là thơ của Gioan. Các con nói sao?
Các cảm tưởng giao nhau, nhưng nhiều hơn cả là về sự hiện diện của Giêsu. Họ chất đầy cho người các câu hỏi về cách thế của việc đó xảy ra thế nào, về khả năng của nó, về sự tham dự của Cynthica và vân vân. Giêsu làm hiệu để mọi người yên lặng và người mở cái rulo của Cynthica, người đọc.
Cynthica gửi Chúa Giêsu tất cả tình yêu mà nó có thể có, gửi mẹ Diễm Phúc sự tôn kính và chúc tụng, gửi các anh em trong Chúa sự biết ơn và phúc lành. gửi Maxim sự ôm ấp yêu thương của người chị xa xôi. Ôi thầy, Gioan đã nói về đời sống của chúng con, anh ấy đã nói với thầy rất tóm tắt về những việc anh ấy đã làm và những gì con làm với tính cách là phụ nữ. Con có một trường học đầy các bé gái. Về tinh thần con kiếm được rất nhiều bởi vì con kiếm cho thầy, ôi Chúa của con, bằng cách nói về Thiên Chúa thật ngay trong chính các công việc. Ở đây trong miền này có rất nhiều chủng tộc pha trộn, có một mớ lộn xộn các tôn giáo. Nó rối ren tới nỗi nó không phải chỉ là những tôn giáo không thực tiễn, mà là những sợi dây tôn giáo không ích lợi gì cả. Trong đó, cứng ngắc và ngoan cố là Do Thái giáo, mà với sức nặng của nó cắt đứt những sợi dây các tôn giáo khác dùng mà nó chẳng chiếm được gì. Gioan có những học trò nam nên phải cư xử cách khôn ngoan. Còn với các cô gái nhỏ, con hành động tự do hơn. Là phụ nữ, tức là luôn luôn ở cấp dưới, nên dù là với các gia đình có các tôn giáo khác nhau, việc tụ tập tất cả các con gái lại trong một ngôi trường duy nhất cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần là chúng học được cái nghệ thuật sinh lời của nghề thêu may và tư tưởng khinh bỉ mà thế giới có đối với chúng con, các phụ nữ, vẫn được chúc tụng. Điều đó cho phép con luôn luôn mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Các sản phẩm thêu được bán như bánh, sự nổi tiếng của nó lan rộng, có các người mua từ xa tới. Với mọi người con đều có dịp nói về Thiên Chúa. Ôi, cũng như ngay chính những sợi chỉ trên khung cửi hay trên các tấm vải trở thành hoa, thành con vật, thành ngôi sao khi người ta muốn, chúng có thể giúp để dẫn dắt các linh hồn về với chân lý. Vì biết nhiều ngôn ngữ, con có thể dùng tiếng Hy Lạp với người Hy Lạp, tiếng Latin với người Roma, tiếng Hy Bá với người Hy Bá. Nhưng về tiếng Hy Bá thì con phải nhờ Gioan để con hoàn bị nó. Một phương tiện khác nữa để hội nhập là cái hương dược của mẹ Maria. Con đã chế một lượng nữa với những tinh dầu có ở đây, và con trộn nó với một chút hương dược nguyên thủy để thánh hóa nó. Ung nhọt, đau nhức, vết thương, tức ngực biến mất. Thực sự trong khi băng bó với hương dược, con không ngừng nhắc đi nhắc lại hai thánh danh Giêsu Maria. Và khi nói tên Đức Kitô bằng tiếng Hy Lạp, con đã gọi thứ hương dược này là thánh dược. Chẳng phải như vậy sao? Đã chẳng có ở trong nó cái tinh dầu cứu rỗi của đấng cứu mang thầy, mộc dược của Thiên Chúa sao? Ôi, thứ dầu quý đã làm cho chúng ta thành các vua. Con thường phải đứng để điều chế dầu mới. Và con xin mẹ thánh điều chế thêm cho con và gửi cho con vào lễ lều để con có thể pha nó với số lượng khác mà tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa đã điều chế. Nhưng Chúa ơi, nếu con đã làm sai khi hành động như vậy, thì xin Chúa nói cho con biết, con sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Gioan thân yêu khen con rất nhiều, vậy con phải nói gì về anh ấy? Anh chịu đựng một cái đau sắc nhọn, nhưng anh can đảm tuyệt vời. Nếu con không biết sự bí mật của anh, thì con rất ngạc nhiên. Nhưng từ cái đêm mà khi con đi thăm một bệnh nhân về, con thấy anh xuất thần và biến sắc. Con nghe các lời của anh, con liền quỳ xuống vì con hiểu rằng thầy đã hiện diện với tôi tớ của thầy và con không ngạc nhiên nữa. Trái lại, có lẽ có vài anh em sẽ ngạc nhiên khi biết rằng con không ân hận gì vì không được nhìn thấy thầy. Tại sao con phải ân hận? Tất cả đều tốt, tất cả những gì thầy ban đều đầy đủ. Mỗi người nhận lấy phần họ đáng và cần thiết cho họ. Vậy rất tốt là Gioan có thầy cách nhìn thấy tỏ tường, và con chỉ có thầy trong tâm hồn. Con có sung sướng không? Như một phụ nữ thì con hối tiếc thời gian con được ở gần thầy và mẹ Maria, nhưng như một tâm hồn thì con rất sung sướng, vì con nghĩ rằng chỉ chính lúc này con mới phục vụ thầy Chúa của con. Con nghĩ thời gian chả là gì cả. Con nghĩ sự vâng lời là tiền phải trả để vào nước của thầy. Con nghĩ rằng được giúp thầy là một ân huệ mà đứa nô lệ tội nghiệp không thể mơ tới, dù là chỉ được một giờ sung sướng mà thầy ban cho con vì được giúp thầy. Con nghĩ rằng bây giờ xa cách, nhưng sau cùng con sẽ chiếm được thầy trong suốt cõi đời đời. Và con hát bài ca của Gioan như con chim sơn ca làm trong mùa xuân trên cánh đồng vàng của Helade. Các bé gái của con cũng hát vì chúng nói là nó hay và con cho chúng hát theo nhịp của khung cười, rất giống nhịp của mái chèo trong ngày xa xôi đó, bởi vì con nghĩ rằng nói tên mẹ, ôi mẹ, tức là sẵn sàng cho ân sủng. Gioan xin con thêm vào phần tin tức mà anh đã gửi thầy bởi một công dân ưu tú của Antiochia có tên là Nikolai. Đó là cuộc chinh phục đầu tiên của anh ấy cho đoàn chiên của thầy. Chúng con hy vọng rất nhiều là Nikolai không làm thất vọng những mong chờ của con tim chúng con nơi ông ta. Lạy Chúa xin hãy chúc lành cho tôi tớ Chúa. Ôi mẹ xin chúc lành cho nó. Tất cả hãy chúc lành cho con các anh em thánh. Và em đứa trẻ có phước được lớn lên trong sự khôn ngoan bên Chúa. Đó là những điều Sintika đã viết. Và cô thêm vào một ít chú thích về Gioan. Cô nói, Gioan chỉ khỏe hơn ở tâm hồn, ngoài ra anh yếu dần. Dù có hết mọi săn sóc, anh rất tin tưởng vào đầu mùa hè. Con nghĩ anh không thể làm điều anh nói. Con nghĩ mùa đông sẽ bóp anh nghẹt hết những gì là sự sống. Nhưng anh ấy bình an. Anh tự thánh hóa bằng việc làm và chịu sự đau đớn. Xin Thầy giữ sức mạnh cho anh bằng sự hiện diện của Thầy, ôi Chúa của con. Con xin Thầy để cho con chịu mọi thứ đau khổ, để đổi lấy ơn này cho người môn đệ của Thầy. Con gửi những thư này cho Lazaro nhờ Tôn Mai, và con này xin Thầy nói với Lazaro và các em ông rằng, chúng con luôn luôn nhớ lòng tốt của họ đối với chúng con, và chúng con cầu nguyện tha thiết và không ngừng theo ý chỉ của họ.
Mọi người trao đổi những cảm tưởng mới. Anh Rê cúi xuống hỏi Maria điều gì, và ngạc nhiên khi thấy nước mắt trên mặt người. Ông hỏi,
mẹ khóc à? Tại sao mẹ khóc? Nhưng làm sao vậy mẹ?
Nhiều người nói,
con biết tại sao mẹ khóc.
Maria nói,
vậy tại sao?
Bởi vì Gioan đã nhắc tới cái chết của Chúa.
À, đúng vậy. Nhưng làm sao ông ta biết, trong khi ông không có ở đây, khi thầy nói trước việc đó?
Bởi vì ông ta biết bởi chính thầy, để khích lệ ông.
Vâng, khích lệ.
Đúng, sự khích lệ của ông, lời hứa là ông sẽ không phải chờ quá lâu để vào nước thầy. Ông đáng được, vì ông đã vượt qua tất cả các con bằng ý muốn và sự vâng lời. Chúng ta về nhà thôi. Và ta sửa soạn thơ trả lời để đưa cho Tôn Mai, và con Maxiam, con sẽ thêm vào các bản viết của con.
À, con hiểu, chính là để cho họ, nên nó đã viết.
Đúng, nào đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đền thờ.
Theo Chúa đi vào đời, dù đời sóng gió nổi trôi, một lòng theo Chúa chẳng ngơi, bước đi bên Ngài, con gieo tin mừng một nơi. Con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa muôn đời, cho con làm bạn nhiều hồng ân thắm tươi. Và rồi hôm nay Chúa gọi mời, trở nên nhân chứng cho tình Ngài, sai về mọi nơi loan báo tin mừng nước trời. Tháng ngày dần trôi, Ngài luôn đỡ nâng không dắt dìu đời con qua muôn khó khăn ngược xuôi, và đưa con tới mọi truyền loan danh Chúa mà thôi, nói cho muôn người tin vui nước trời đẹp tươi. Con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa muôn đời, cho con làm người bạn nhiều hồng ân thắm tươi. Và rồi hôm nay Chúa gọi mời, trở nên nhân chứng cho tình Ngài sai về mọi nơi, loan báo tin mừng nước trời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.